Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Một trong những cái nghệ thuật lắng nghe của các nhà tâm lý trị liệu đó là nghe mà không có phản ứng. Họ trở thành giống như là một cái bình dự trữ thật là to và không bị xì hơi. Người có vấn đề đó tới có thể trút đổ hết tất cả các cơn giận, cơn đau, cơn hờn, cơn tủi, nói chung là phiền não và các cái dòng cảm xúc âm tính đó, chứa vào trong bình này. Rồi sau đó đó làm cho cái người kia có cái cảm giác được nhẹ nhõm, thoải mái rồi đó thì họ mới đưa ra những giải pháp để giúp cho người đó thực tập. Có người thành công, có người không thành công. Thành công vì họ biết lắng nghe, không thành công đó vì cái cá tánh, cái thói quen và cái tự ái họ quá lớn, cho nên họ không dám vượt qua và không thèm muốn vượt qua. Cho nên là cái giá trị của cái nghệ thuật lắng nghe đó, nó là một cái nghệ thuật truyền thông hai chiều, và nó là một trong những cái liều thuốc chấn an về phương diện thần kinh. Nói một người nào mà người đó hiểu được mình cảm thấy thoải mái dễ chịu lắm. Nhưng có nhiều người tưởng chừng như vậy là tốt, cho nên là cứ nói tha hồ, nói ngày nói đêm, thì bao nhiêu cái chuyện mà nó không đáng gì hết thì cũng đem ra nói. Nó riết rồi cái người thân người thương của chúng ta trở thành giống như một cái sọt rác là chứa đựng các phiền não của mình. Mình nói ra xong mình nhẹ nhõm, mình thoải mái, nhưng mà cái người lắng nghe mình đó, họ phải bị ức chế, vì họ không muốn làm cho mình là bị ức chế cái đau, cho nên họ ráng mà nén, vì đâu phải ai cũng có được cái năng lực chuyển hóa nghe mà không bị vướng mặn cái tâm, nghe mà không bị đau khổ cái dòng cảm xúc. Họ nghe họ buồn phiền theo chúng ta và họ đổ dầu vào lửa. Có nhiều người nghe xong rồi đứng về phía liên minh của người đó. Ví dụ như cái người vợ đang giọng người chồng, giận một cách vô cớ thôi chứ không đúng, vì do vì hiểu sai, cứ luận chật. Hôm nay ổng đi về nhà trễ quá, về xong rồi đó ổng có không thèm hỏi thăm mình câu nào hết trơn, mời nước cũng thèm uống, vào bàn ăn cũng không thèm ăn, gấp vài ba đũa rồi bỏ đi. Thì một số người phụ nữ sẽ có lý luôn là chắc là bữa nay ổng có bà nào rồi, là mặt nóng mặt lạnh với mình để tìm chuyện ly dị, phải không? Cho nên cái hoài nghi đó nó trở thành một cái cơ chế lý luận, nó dán nhãn, định danh, đặt kế hoạch, và tất cả những thứ nó tự tạo ra một cái kịch bản, đóng vai thế này, giải quyết cái kịch tính như thế kia, lý luận như thế đó, và cuối cùng làm cho cái căng thẳng nó trở thành căng thẳng hơn. Lúc đầu nó chỉ là một cái làn khói, bây giờ nó trở thành luôn cả một không gian carbonic, không có oxy để thở. Đến lúc đó, nhiều ông chồng ông không có được cái khả năng truyền thông, rồi cũng không có được cái khả năng lắng nghe được những nhu cầu sinh hoạt gia đình của người vợ và con. Về ông chỉ bậu bị với công việc của mình, ví dụ như mới vừa thất bại trong công việc làm ăn, hay bị người ta lừa đảo, hay là đá cho một cú giò lái nào đó, đau đớn vô cùng, chịu không nổi. Cho nên về mang cái nỗi buồn đó về nhà, làm cho cái không khí trong gia đình ở bữa cơm nó ngột ngạt, nó khó thở vô cùng, nó không còn ý nghĩa xã hội, ý nghĩa gia đình nữa. Lẽ ra là một người vợ mà biết lắng nghe đó, có thể lắng nghe được cái dòng cảm xúc của ông, nhìn vào gương mặt, nhìn vào ánh mắt, nhìn vào nụ cười khô héo, hay nhìn vào cười gượng gạo, nhìn vào cái tướng đi, chúng ta có thể biết rằng là cái bế tắc của người bình thường nằm ở chỗ nào để mình hỗ trợ và nâng đỡ cho người đó vượt qua. Vì đâu phải ai cũng có được cái năng lực nói ra được những bế tắc và khó khăn của mình đâu. Cho nên phải học về tâm lý học Phật giáo để mình có được cái năng lực đó, tiếp cận và hỗ trợ cần thiết. Thì lúc đó đó là khi ông mang về nhà những cái không khí carbonic của những làn khói thôi, gặp vào trong cái phòng AC của chúng ta đó, khói này không còn tác dụng nữa. Ông ta cảm thấy mát ruột, cảm thấy hạnh phúc và ông trở lại với sinh hoạt gia đình. Và giờ đó các bế tắc của ông nó rất là nặng nề mà trở thành rất là nhẹ. Chúng ta cần phải thực tập cái phương pháp mà kinh điển nhà Phật dạy là hãy khóa các cái nỗi lo, các cái nỗi sầu buồn phiền não ở nơi mà nó xuất phát. Ví dụ là người vợ hay người chồng làm ăn buôn bán thất nghiệp, hay là bị lừa, hay là bị thiếu nợ, vân vân. chúng ta phải khóa ở những nơi đó, đừng mang vác nó về nhà, cũng đừng nhiệt tình làm việc đó. Thì mang vác nó về nhà thì suốt cái thời gian mang vác đó, tâm tư của mình nó buồn rầu rồi rưỡi đó. Giờ có bật cái nhà thay vì chỉ còn có 1-2 giờ sinh hoạt, rồi ai nấy vào giường mà ngủ, thì mình hãy có niềm vui, thì sự có mặt của mình nó mới trở thành như là sự quý báu. Cái thời gian sống tại Mỹ và thế giới phương Tây này, người ta làm việc mỏi mệt lắm, nhất là Mỹ, làm việc cực nhất là Mỹ, làm với một tốc độ, làm cả không ngủ bữa trưa mà. Phần lớn thế giới của châu Âu và những nước châu Á, người ta có giờ nghỉ trưa nửa tiếng, Mỹ không thèm nghỉ trưa, mà làm luôn cả đêm. Và họ khuyến khích làm như vậy, ai làm ca đêm sẽ được lương cao. Tức là họ sẽ biến chúng ta trở thành những cái máy. Nếu ai sẵn sàng thích việc đó thì có thể làm 2K, 3K cũng được, vâng vâng. Và do đó chúng ta sẽ mất đi cái thời giờ có mặt với gia đình, với người thân, với người thương, hoặc là có mặt mà không hề có một nụ cười nào. Cho nên sự có mặt đó nó tạo ra một cái không khí rất là ngột ngạt, khó thở, căng thẳng, mỏi mệt, chán chường, thất vọng. Và nỗi đau đó nó được lây lan, nó được phổ biến, nó được tiêm chủng. Nó giống như là các loại virus đó. Nó truyền từ tâm của chúng ta qua vợ, qua chồng, qua con cái, qua người thân. Mà nếu một gia đình đó mà có 3 thế hệ như là ở Việt Nam đó, thì cả 3 thế hệ đó đều bị nhiễm virus của nỗi buồn này. Và như vậy cái tình thương mà thiếu nghệ thuật chăm sóc và lắng nghe đó, nó sẽ là một ách tắc, một bế tắc thật sự. Người vợ, nhất là người nữ đó, thì có được cái nhạy cảm, và do đó có thể đọc được cái dòng cảm xúc của những người chồng, của những người cha, của những người anh trai, của những người em trai, và có thể hỗ trợ họ giải quyết các bế tắc của họ. Và nhờ giải quyết được như thế đó, thì cái không khí trong nhà nó sẽ tươi vui, hạnh phúc và nó lành mạnh dữ lắm. Cho nên lắng nghe nó sẽ giúp cho mình có được một sự truyền thông giải quyết các bế tắc. Còn lần này đó, mình cũng không hề nghe người khác giải thích gì cả, mình cấm người ta nói. Có nhiều người ứng xử như vậy, họ cứ nghĩ rằng là họ là người tuyên ngôn chân lý, mỗi ý nghĩ và phát ngôn ra của họ nó phải là sự thật thôi. Tất cả mọi người phải chạy theo cái vòng quanh của sự thật này như là một quỹ đạo, và cái gì đi ngoài quỹ về đạo đó được xem như là kháng cự lại chân lý, và do đó làm cho họ mất hạnh phúc. Ứng xử và có thói quen suy nghĩ như vậy đó, để lại cho gia đình rất nhiều nỗi đau và nhiều nỗi hàm quan. Có nhiều người nói không được mà chết, có nhiều người uất hận quá mà trở thành điên khùng, có nhiều người bế tắc quá phải đi lang thang ngoài đường phố và vỉa hè. Chúng tôi đã từng đi giảng kinh thuyết pháp cho rất nhiều trung tâm bảo trợ xã hội ở Việt Nam. Tại Gò Vấp nó có một cái trung tâm nuôi dạy thanh thiếu niên 3, đó là các trẻ em bụi đời từ 4 tuổi đến 14 tuổi. Với cái tuổi như thế mà chúng giàu có cha và mẹ, và cha mẹ đã còn sống và sống ở trong gia đình, không phải là nghèo khổ mà đã trở thành kẻ giang hồ lãng tử, tiếp xúc gần gũi tâm sự với các em đó, chúng tôi mới nghe các em cho biết như thế này: mẹ của con đó tối ngày đi đánh bài, ba của con gặp đó là chửi bới đánh đập, anh của con gặp đó là ăn hiếp, con cảm thấy khổ quá cho nên ra khỏi nhà, cảm thấy nó hạnh phúc, nó sướng dữ lắm, và đi như vậy dù giao du với bạn bè xấu cho nên đã đưa đẩy các em vào con đường tội lỗi. Có nhiều em 5-7 tuổi đời đã trở thành một kẻ ăn cắp, ăn trộm, giật dọc, có tổ chức, là nạn nhân của những kẻ anh chị giang hồ, và cái đời sống của các em đó đã trở thành một bất hạnh thật sự. Lẽ ra ở cái tuổi đó các em phải được cái quyền được giáo dục, được học, được chăm sóc, được bảo hộ, được hưởng thụ tất cả những cái quyền căn bản nhất, cái hạnh phúc nhất của con người. Nhưng các em đã mất cái đó vì các em đã bị ngột ngạt trong gia đình, mà người cha, người mẹ, người thân đó không hề có một cái năng lực để lắng nghe các em. Các em cũng không có được cái năng lực để truyền thông các cái nhu cầu của mình. Cho nên người mẹ, người cha phải rất là tinh tế theo dõi những cái thay đổi về tâm sinh lý của trẻ em, của con em của mình, thì mới có thể giúp cho con em của mình giải quyết được những cái bế tắc. Còn bằng không đó, bế tắc là lâu dài đó, nó sẽ làm cho người đó chán nản và không còn muốn vươn lên nữa. Trong xã hội phương Tây đó thì cái giới trẻ đó tự tử nhiều lắm. Thống kê xã hội học của Hoa Kỳ cho thấy đó, một năm như vậy có 100 các thanh thiếu niên tự tử vì bế tắc. Cái xã hội của phương Tây đề cao về cái tự do cá nhân nhiều quá, Và cái thiết kế nhà ở đây đó, mọi người có một phòng, các con của mình có một phòng để nó có cái tự do riêng của nó. Mỗi khi có nỗi đau, có niềm buồn đó, nó không tâm sự được, vì có thể nó thấy rằng cha của nó không lắng nghe được nó, mẹ của nó không hiểu cảm thông được nó, cho nên nó cũng chẳng cần có nhu cầu để truyền thông. Và nó ôm cái nỗi đau đó, uất hận đó ở trong tâm, và nó giam giúp nó ở trong một căn phòng, nó dán tâm nó trên một cái chiếc tivi, nó dán theo dõi cái lỗ tai nó ở trên một cái radio hay một cái gì đó để nó tìm quên, và tìm quên không được, khủng hoảng bế tắc, và nó tìm kiếm những con đường tự tử như là một sự kết thúc nỗi đau. Bế tắc đó kéo theo hàng loạt các bế tắc khác. Cho nên lắng nghe và học hành lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm á, chúng ta sẽ biết cái lỗ tai này là lỗ tai tuệ giác. Chúng ta hiểu được các nguyên nhân, các gốc rễ, các dây mơ rễ má của vấn đề, và không trách móc, không hờn giỏi, không hận thù. Chúng ta phân tích vấn đề đó để có được cái sự hiểu biết và rộng lượng để giúp cho những người thân, người thương mình đang bị bế tắc vượt qua được cái khó khăn nhất của họ. Và làm như thế là chúng ta đang chăm sóc cho hạnh phúc của bản thân mình. Vì trong cái quan hệ vợ chồng và con cái đó, một người bị đau, nếu cái tàu không bỏ cỏ thì những người còn lại cũng không có cảm giác hân hoan thoải mái gì cả. Cho nên phải giúp họ, vì giúp họ chính là giúp mình. Ở đằng này đó thì vua đã không làm được như thế, nhưng rất may đó, công chúa Diệu Thiện đã vượt qua được những cái trở ngại đó, cho nên lý tưởng đó vẫn được duy trì, cái quyết định đó vẫn được thực hiện, cái con đường đó vẫn được đi, và đi với tất cả những cái nguyện lớn nhất, cái hùng lực bi tráng nhất và cái giá trị tuệ giác lớn nhất để vượt qua những cái khó khăn bế tắc nhất. Chúng ta nhìn thấy rất rõ đây đó, cái bế tắc của gia đình đó, đôi lúc là do người thân, người thương của mình tạo ra bằng thiện chí, chứ không phải tạo ra bằng cái chọt gậy bánh xe, hay đông bị gạo, thọc bị thóc, kiếm cớ phá đám, hay là hại vì chúng ta, mà thương chúng ta mà thương không đúng cách đó, là làm chúng ta bị khổ đau. Do đó nhà Phật dạy mình có một cái nhìn thẩm thấu bằng con mắt của Bồ Tát Quan Thế Âm, với hình ảnh ngàn tay ngàn mắt. Chúng ta thấy rất rõ rằng là sở dĩ mà có bế tắc này là vì cha mẹ, người thân, người thương hoặc là bản thân mình đang lấy cái tôi của cha, của mẹ, của tôi làm cái chuột xây, và buộc những cái tôi khác phải trở thành một kẻ lệ thuộc. Và các cái tôi đó, nó khi đối chiếu so sánh với nhau, nó sẽ trở thành những va chạm, nó chạm với nhau ken kẽn, và có một cái vỡ, cái nát, một cái bị vụn, một cái bị mẻn, một cái bị mẻ, vân vân. Cho nên nó để lại rất nhiều cái vết hằn, và cái quan hệ trục chặt như thế nó sẽ để lại rất nhiều nỗi đau cho chúng ta ở trong cuộc đời. Cho nên thấy được như vậy, thay vì hận thù người cha, nếu không có sự thực tập chuyển hóa đó, thì công chúa Diệu Thiện này đã làm ngược lại, nỗ lực để chứng minh cho người cha thấy rằng là cái con đường mà mình chọn lựa không phải là sự mê tín, không phải là một sự nhất thời, không phải là một vô cớ, mà là một lý tưởng. Và không hề có một nỗi niềm oán hận người cha. Chính vì vậy mà ở cuối cái câu chuyện đó, người cha mới chuyển hóa được. Chứ nếu mà đứa con mà oán hận là người cha đó, thì hai cái oán hận này gặp nhau thì trở thành là kẻ thù không để trội chung. Ở đời này, kiếp sau sanh ra, gặp nhau, trở thành người thân nữa, rồi lặng lặng trong các mối quan hệ nữa. Cho nên khi mà một cái gút đó do người thân, người thương của mình tạo ra, mình hiểu, thông cảm, và mình phải nỗ lực trước nhất là tháo cái gút đó về phía bản thân của mình, bằng cách là mình buông xả hận thù, không trả đũa, không hờn trách, không phê bán, không chỉ trích, hoan hỷ chấp nhận để vượt qua khó khăn. Thì như vậy là cái gút đó nó chỉ có một chiều thôi, mà bản chất của các cái gút một chiều thì dễ tháo gỡ lắm. Nếu mà nó cuột ở hai đầu đó thì bế tắc nó ngày càng gia tăng, còn cột một đầu đó thì trước sau gì nó cũng được giải quyết. Cái nghệ thuật này là công chúa Diệu Thiện thực hiện khá thành công. Trong cuộc đời này, mỗi người có một lý tưởng, có một sự chọn lựa, có một con đường đi, và giá trị tốt hay xấu của nó dựa trên sự quyết định của lý tưởng này. Là những bậc cha mẹ, những người đi trước đó, chúng ta có kinh nghiệm, và do vì có kinh nghiệm chúng ta rất là dè dặt. Chúng ta lấy các bản sao về đời sống hạnh phúc của mình làm tiêu chí, và chúng ta muốn vẽ đứa con của mình trở thành một cái bản photocopy, một cái duplicate, hay là một cái nhân bản của chúng ta về phương diện hạnh phúc, sự nghiệp, đời sống, về mọi thứ. Và dĩ nhiên cái đó đó, ở một cái phương thức nào đó, nếu cái bản sao này nó có giá trị tốt thì nó vẫn giúp cho con em của mình được hạnh phúc thật sự. Nhưng thỉnh thoảng có những cái bản sao đó nó ngược hoàn toàn với cái sở thích, lý tưởng, lập trường của con em của mình, như là những cái biệt nghiệp riêng, thì lúc đó nó, cái sự nhân bản đó là một nỗi đau. Cho nên đến lúc đó, chúng ta chỉ hướng dẫn thôi, còn quyết định, nếu nó là quyết định đúng thì chúng ta cần phải tôn trọng, hỗ trợ cho quyết định đúng đó nó được đặt vào trong quỹ đạo mà mỗi bước chân đi và tiến tới của đó nó sẽ dẫn đến sự thành công và hạnh phúc. Ở đây quý vị có nhìn thấy các cái bộ lịch chú tiểu ở Việt Nam gửi qua đây không? Có ai có không? Không có hả? À, một số người có. Thì lịch chú tiểu đó do chúng tôi khởi xướng vào năm 2004. Mỗi năm như vậy là ra hai bộ. Mục đích mà không phải là để làm kinh tế, mà là để giới thiệu một cái nền văn hóa Phật giáo. Các chú tiểu này, nếu quý vị để ý đó, nó có những cái nét vui tươi, khôi ngô, tuấn tú, hồn nhiên, không có tư lự, và nó tượng trưng cho hạnh an nhi ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Đức Phật dạy chúng ta là người lớn á, vì không có được hạnh phúc là do vì tư duy nhiều quá, lo rầu nhiều quá, buồn bã nhiều quá, chán nản nhiều quá, hận thù nhiều quá, hàng loạt những cái cực đoan của cảm xúc về hai chiều, thuận và nghịch, nó đổ dồn lên mạng sống của chúng ta nhiều quá. Cho nên chúng ta không còn hồn nhiên để thở, hồn nhiên để sống, hồn nhiên để hạnh phúc, hồn nhiên để vượt qua như là các trẻ em anh nhi này. Và phải thực tập cái hành anh nhi đó để giải quyết những cái căng thẳng và tìm lại hạnh phúc cho chính mình, tìm lại gương mặt thật của mình một ngày nào. Ở trong cái công việc làm ăn đó, chúng ta phải đối phó với nhiều thứ quá. Đôi lúc đó, có nhiều người mọc răng nanh là nào không hay. Vì sống ở ngoài cái thế giới giang hồ, mình mà hiền quá người ta nghiếp. Cho nên mình phải giữ gấp đôi để cho ta sợ, ta tránh xa mình, thì mình mới được an toàn. Nhiều người đã ứng xử như vậy. Và một trong những ứng xử đó được nhân rộng bằng cái học thức hòa bình của thế giới phương Tây đó, là chuẩn bị chiến tranh để có được hòa bình. Thì ta thấy mình có vũ khí, và thấy mình có nhiều cái phương tiện hiện đại, ta sợ ta không dám đụng đó. Cho đó là dùng một cái bạo lực lớn, khống chế một bạo lực nhỏ thì chỉ giải quyết được cái hòa bình trong một cái giai đoạn nhất thời, chứ nó không phải là cái giải pháp cần phải có. Cho nên là mình thấy rõ tất cả những thứ này để mình sống một cách hồn nhiên, để trút đổ hết tất cả những cái nỗi đau ở trên cơ thể trong thông qua 5 tháng thời gian có bạn trong cuộc đời. Và hành nên như thế là một nhu cầu cần phải thực tập. Có lẽ là quý vị sẽ rất là ngạc nhiên khi biết rằng là phần lớn đó, cha mẹ của các cậu bé, các cô bé cho phép chúng tôi chụp hình làm chú tiểu giả đó là những người theo Thiên Chúa giáo. Rất ngạc nhiên. Chúng tôi gặp ở đâu mà có những bé ngây thơ đẹp đó, từ 8 tháng tuổi đến 2 năm rưỡi tuổi là chúng tôi đều xin cho chụp hình làm chú tiểu. Và xin rất nhiều Phật tử người ta đều từ chối, với một lý do rất đơn giản: sợ sau này nó lớn lên nó làm chú tiểu thiệt. Hỏi lý do sao mà sợ con em mà làm chú tiểu thiệt mà không dám cho chụp chú tiểu giả bây giờ? Họ nói đi tu khổ lắm. Có nhiều người có cái đức quen suy nghĩ như vậy đó, không lý giải được mà cứ nghĩ người xưa nghĩ như vậy, truyền lại mình cũng tiếp tục nghĩ như vậy thôi. Mặc dù mình đi chùa mình vẫn được hiểu rằng là tu sĩ là ruộng phước, những người tu chân chánh có tâm linh cao có thể giúp cho mình vượt qua nỗi khổ niềm đau, là ruộng phước, mình gieo trồng phước báo ấy. Thế mà mình nói đi tu là khổ, sao sao khổ? Đi tu hạnh phúc chứ, đi tu được an lạc tâm linh chứ. Nhờ mình thấy được chỗ đó chứ mình mới hỗ trợ người tu, chứ nói đi tu khổ mình hỗ trợ chứ chẳng lẽ là để mình có được cái quả khổ hả? Hỗ trợ cho người khổ, gieo nhân khổ để có quả khổ sao? Do đó có nhiều cách ứng xử của chúng ta nó mâu thuẫn nội tại ghê gớm lắm mà mình không để ý tới. Và giả sử có một người con đi tu, mình phải mừng chứ, hỗ trợ chứ. Bởi vì đó, các hạt giống Phật pháp á, phải tìm môi trường Phật pháp để tồn tại và phát triển. Gieo trồng một cái hạt đậu xanh ở trên xi măng làm sao nó ra thành giá hay là trở thành cây được? Phải đặt nó trên mặt đất, bón phân, tưới nước, nhiệt độ thích hợp thì nó mới trở thành cái gì mà chúng ta muốn được. Cho nên những vị tu sĩ mà đi tái sanh thì phải chọn vào cái môi trường gia đình đó thuần tín tam bảo, cha và mẹ đó là có thực tập tâm linh, có hiểu biết về Phật pháp, là một người đạo đức, thành công trong xã hội về mọi phương diện, để cái hạt giống này nó có một môi trường tốt để phát triển. Và bây giờ đó mình thấy rằng đứa con có nguyện vọng xứng đáng như thế là mình lại cản ngăn vì sợ nó khổ. Thực ra cái tiến trình của sự đi tu đó là để giải hết tất cả những cái cơ chế chấp trước. Mà sự đầy đủ và thỏa mãn về vật chất đó, nó là bản chất chấp trước. Để sống tại gia đó thì hướng đến những cái nhu cầu này và xem đó là một cái phước báo, cho nên không sao hết đó. Nhưng người xuất gia phải giảm thiểu đó ở một mức độ tối đa. Người tu của chúng tôi chỉ có 3 bộ quần áo thôi. Có nhiều người có 2 bộ, 1 bộ mặc, 1 bộ xây cua, hết. Đâu cần nhiều đâu. Và cũng không cần phải ủi nữa. Đem ra tiệm, họ lúc mà họ mai họ ủi lần thôi. Từ đó về sau không cần phải ủi nữa, đâu có cần. Làm đẹp để làm gì? Bởi vì những cái thứ đó nó dẫn đến cái sự đam mê về cái các khoái lạc giác quan. Và nó làm cho cái tiến trình tâm linh của người xuất gia nó giảm đi. Cho nên người xuất gia rất là giản dị, không có màu hè qua lá hè. Và cái đó đó nó là một cái đời sống buông xả các chấp trước, cho nên đó thấy như là khổ hạnh, thấy như là giản đơn, nhưng trên thực tế nó là một tiến trình của hạnh phúc. Do đó tu không phải là khổ. Chúng ta phải sửa lại bài ca, bài ca mà ai bảo chân dâu là khổ thì ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ. Ngồi tụng kinh cái đầu hăng quang và miệng niệm Nam Mô sướng thấy một. vì muốn sướng như thế cho nên thỉnh thoảng các Phật tử vào chùa ăn chay, ăn ở chùa nó đâu có ngon bằng ở nhà đâu, mình vẫn cảm thấy sướng không à. Nếu mà nhà vua hiểu được như thế thì nhà vua đâu có cản trở đứa con gái của mình. Ông rầu ngày rầu đêm nó trời ơi không biết làm sao, trời xui đất khiến làm sao, cái nghiệp trước của mình nặng nề sao. Muốn đứa con trai mà 3 lần sanh đều là con gái. Bây giờ muốn cho nó có một phò mã xứng đáng vì nó đẹp hơn 3 cô công chúa, 2 con công chúa còn lại mà nó chẳng thèm. Mình bạc phước quá. Do vì nghĩ tiêu cực như thế cho nên ông tự hành hạ chính mình, nỗi khổ niềm đau nó dồn dập và nghĩ rằng là mình là chân lý của một quốc gia, mình là cán cân của luật pháp, mình có quyền bính, mình là tất cả, mà tại sao đứa con mình dám kháng cự lại mình? Cho nên cái bản ngã, cái tự ái đó bắt đầu trỗi dậy. Và bắt đầu muốn thực thi cái bản ngã đó thì phải chấn áp, đè bẹp những gì đi ngược lại quan điểm của mình. Cái tôi là kẻ thù của con người là như vậy. Người có quyền bính nhiều chừng nào mà không có cái tâm rộng lượng, không có được cái thái độ lắng nghe với hiểu biết và cảm thông, không thấy được cái tự do và các giá trị về quyền con người là một nhu cầu rất là hạnh phúc mà con người cần phải có đó, thì họ sẽ có những cái thái độ chuyên quyền độc đoán ức chế như thế. Và không biết rằng là cách làm như vậy là để lại biết bao nhiêu là vết hằn của khổ đau cho những người khác. Cho nên thỉnh thoảng có những cái nổi loạn, có những cái chống đối, có những biểu tình là chuyện phản ứng bình thường, là người ta muốn phóng thích cái ức chế này bằng những cái hoạt động bạo động như thế. Đằng này nhà vua vì quyền lực lớn quá cho nên đã thể hiện cái luật hà khắc và đến thương lượng với một ngôi chùa, yêu cầu sư trụ trì hợp tác với ông một cách có bài bản cho phép xuất gia để thỏa mãn cái chí nguyện của đứa con gái của mình. Rồi sau đó đó dùng cái uy lực của người thầy để yêu cầu người học trò này trở về đề sống thế tục, bằng cách nói rằng thầy quan sát thấy tâm tính của con không thích hợp với người tu, vai trò, điều kiện, hoàn cảnh, nếu con là công chúa ở bên ngoài đó có thể làm hàng loạt các việc từ thiện, vì với vai trò đó đó con có rất nhiều người ủng hộ, và khi một cái lời mình lên tiếng như thế đó hàng loạt người hưởng ứng, cho nên công việc thật sự và các việc từ thiện được thể hiện một cách rất là dễ dàng. Các lý luận như thế rất là logic, rất là chân lý. Và nếu chúng ta không có bản lĩnh mà có lập trường vững thì những cái lý luận logic như thế nó sẽ được đẳng tức hóa thành chân lý. Mà trên thực tế đó có những cái logic mà không hề có sự thật, và ngược lại có những cái có sự thật mà không hề có logic. Sự thật là sự thật thôi. Độc quyền, chuyên chế, ích kỷ, nhỏ nhoi làm cho chúng ta có những cái thái độ như vậy. sắp xếp, kế hoạch, bài mưu, tính toán để giải quyết các cái vấn nạn mà chúng ta cho rằng nếu nó không được thực hiện đó thì nó có niềm đau thuộc về mình, mà trên thực tế đó mình tạo ra nỗi đau cho người khác. Và cách thức dấn thân thực hiện giải quyết của mình đó, nó để lại hàng loạt các nỗi đau khác nữa. Nhà vua này hết sức phức tạp. Khi mình bày mưu lập kế, mình nhờ một người nào giúp thì mình phải biết ơn người đó. Như đoạn này nhà vua lại đưa ra cái nỗi hăm dọa kèm theo sao: nếu ông không làm được việc này thì cái đầu của ông cũng sẽ bị rơi. Ức chế như thế chúng ta đã làm cho những người khác ngậm bò hòn làm ngọt. Cái nỗi oan ức và hàm oan nó trỗi dậy ở trong dòng cảm xúc của con người hàng ngày hàng giờ trước những thái độ ứng xử sai lầm như thế. Vì là một người xuất gia, nhà sư trụ trì không thấy lấy gì làm lạ mà cũng không cảm thấy khổ đau gì. Cái nghịch cảnh để giúp cho chúng ta nuôi chí nguyện lớn, giúp cho chúng ta có được cái tình thương lớn, giúp cho chúng ta có được cái bản lĩnh lớn để hỗ trợ, và nhất là hỗ trợ cho cái người tạo ra nỗi đau cho mình. Bởi vì đó, nếu không làm việc đó đó thì cái nỗi đau này nó có cái cơ hội lây lan, và do đó nó là một sự bất hạnh. Nhà sư dĩ nhiên là không thể làm cái công việc mà do nhà vua sắp xếp được. Nhà sư nói chân lý của nhà sư, nói những điều hay, nói những điều phải, nói giá trị của sự quyết định, nói cái đúng và cái sai, và quyết định chọn lựa đi con đường nào là tùy theo người nghe. Đây là dân chủ, và đạo Phật chủ trương dân chủ hoàn toàn. Ở trong các cái quyết định của đời sống cộng đồng Phật giáo đó, đối với những người tu sĩ đó, là một cái quyết định tập thể và dân chủ. Đức Phật dầu là thầy của tất cả những vị tu sĩ, nhưng Đức Phật không bao giờ áp chế cái ý kiến riêng tư của mình. Mỗi khi Ngài thiết lập ra một cái điều khoản đạo đức nào mới đó, Ngài cũng yêu cầu hết tất cả mọi người cùng chiêm nghiệm đó. Nếu thấy nó tốt và có lợi cho tập thể thì hãy biến nó thành một cái điều lệ và tự ý thức tôn trọng để thực tập theo. Thì lúc đó nó không có những tình trạng lén lút phá rào đi cửa sau, không vâng. Đó là một cái nghệ thuật dân chủ để dẫn đến tiến trình thành công và đồng thuận rất là lớn, để cho mọi người có mặt với tư cách là thành viên họ sẽ dấn thân làm bằng tất cả tấm lòng, thì cái kết quả của công việc đó nó mới lớn. Chứ bằng không người ta làm qua loa, làm lấy lợi, làm cho có thôi, thì nó không có ý nghĩa xã hội, không có ý nghĩa đạo đức gì cả. Cuối cùng cô công chúa đã quyết định theo cái hướng của mình. Nhờ cái môi trường tâm linh tốt cho nên hạt giống đó nó đã triển khai, nảy nở, phát triển, và cô ta đã trở thành cái nơi gieo trồng công đức và phước báo, vì cô ta qua những ngày tháng tu tập đó, mang lại lợi lạc cho rất nhiều người. Tại đây, nếu như con em của người nào có nguyện vọng đi xuất gia đó, mà mình thấy rất rõ vì lý tưởng đó, nên hỗ trợ. Năm 2005, chúng tôi đi khoảng hơn 40 ngôi chùa chia sẻ các pháp tội và tiếp xúc rất nhiều Phật tử khác nhau. Thì chúng tôi đã gặp được khoảng 12 người muốn đi tu trong vòng 10 năm mà không đi tu được. Lý do là cha mẹ và gia đình không cho phép, vì quan niệm một cách giống như người Việt Nam rằng là đi tu là khổ lắm, ăn chay nằm đất là khổ. Cách đây vài tháng thì chúng tôi có nghe một tin một trong 12 người đó đã bị tâm thần, bởi vì người Phật tử này muốn đi tu, cha mẹ ức chế nhiều quá. Cô ta đã tốt nghiệp, có nghề ổn định, lương bổng rất là cao, mỗi một tháng 7-8 ngàn đô, và cha mẹ thì cũng không hề có bất kỳ một cái ý định là muốn cho đứa con này báo hiếu giúp đỡ mình, mà cho đứa con vẫn làm việc đó, và cha mẹ cũng có công việc làm đàng hoàng, vì cha mẹ không muốn cô con gái mình bị khổ thôi. Rồi hai cái mâu thuẫn đó nó không được giải quyết, cho nên cô này vì thương kính cha mẹ, không muốn cho cha mẹ mình buồn đau vì sợ làm như thế là bất hiếu, nhưng mà sống theo cái ý quyền của cha mẹ đó thì cô ta không được hạnh phúc, và cái ức chế đó nó tồn tại lâu quá, cho nên làm cho cô bị do tác động của mất ngủ, làm việc căng thẳng, rồi nó cộng thêm cái ức chế này nữa, dẫn đến là bị tâm thần. Trước khi qua đây đó thì chúng tôi cũng có liên lạc và hỏi thăm cô tình trạng như thế nào, thì biết là cô ta mới vừa khôi phục trở lại. Đó là một điều rất là may phước. Bản chất của các ức chế đó là một nỗi đe dọa. Nó giống như là một cái quả mìn đã được châm ngòi, nó có thể nổ bất cứ lúc nào. Chỉ cần có một điều kiện, ví dụ chân chúng ta dẫm đạp trên đó, đất nó tiếp xúc, nó làm cho cái chốt đó nó bật lên, là sự nổ diễn ra, cái chết có mặt, hay là thương tật ít nhất. Ức chế như vậy có thể làm cho con người bị điên, bị khùng, bị tâm thần. Và những cái tình trạng tâm thần như thế có thể hồi phục lại nếu có người biết nâng đỡ, hiểu, giải quyết để cho người đó giải phóng được cái ức chế này, thì nỗi khổ niềm đau đó mới được kết thúc. Nhờ có thực tập tu chuyển hóa các ức chế mà công chúa Dự Thiện đã không gặp những cái khó khăn, mặc dù bị hăm dọa, bị đe dọa. Cái bản lãnh không sợ hãi của Bồ Tát Quan Thế Âm nó dạy chúng ta và giúp chúng ta có được cái năng lực này. Bản chất của hạnh phúc không phải là nhà cao cửa rộng, phương tiện tiện nghi vật chất đủ đầy. Nó chỉ là một trong những điều kiện cần để có được hạnh phúc giác quan, chứ không phải là tất cả. Và đôi lúc chạy theo cái đó chúng ta mất hết hạnh phúc thật sự, vì bản chất của hạnh phúc là sự thăng bằng dòng cảm xúc, làm chủ được cảm xúc của mình là người đó có được hạnh phúc. Đó là theo quan điểm của Phật giáo. Làm chủ được cái dòng cảm xúc trong một cái phản ứng bị ức chế, trong một cái hoàn cảnh bị đe dọa, nỗi không sợ hãi như là một cái hỗ trợ rất là đắc lực, giúp cho công chúa Diệu Thiện vượt qua, và nhà sư cũng vượt qua một cách rất là an toàn. Giận quá vì cái tôi của nhà vua, cái quyền lực lớn nhất đã bị thách đố. Ông sư này dám cả gan không làm theo cái sự sắp đặt của tôi, đứa con gái này dám cãi lệ mặn trời, cho nên phải trừng trị thích đáng. Ông ta đã ra lệnh đốt chùa. Chùa đã có được cơn mưa cứu hộ. Cô công chúa đã thoát khỏi cái tội chém đầu nhờ có con cọp lao ra. Ở đây là một bài học giúp cho chúng ta, mặc dù nó là một cái tình huống hết sức là hy hữu và diễn ra một hai lần liên tục như thế là chuyện hiếm có lắm. Nhưng chúng ta đừng có nghĩ rằng là nó không có đối với mình. Cái tiến trình của nhân quả đó là một cái tấm bùa hộ mệnh về phương vị phước báo cho bản thân của chúng ta. Có những lúc chúng ta gieo trồng phước báo mình không biết, mình tưởng là nó không có giá trị, nhưng gặp trong những cái tình huống khẩn cấp như thế này đó, một cái lời nguyện ước xuất hiện thôi, mình nguyện như thế này: xin tôi tiếp tục mạng sống để tôi làm được nhiều việc phước báo mà cái sự dấn thân đó vẫn chưa được kết thúc. Xin tôi tiếp tục được sống vì tôi còn trọng trách để lo cho cả một gia đình, lo cho cả một cộng đồng, lo cho cả một quê hương và xã tắc. Thì những lời quyền ước đó, nó hỗ trợ, nó tạo cho những hạt giống về phước báo, về tuổi thọ đó, thay vì phải để kiếp sau nó mới trổ, thì nó được trổ trong giai đoạn cần thiết và khủng bố này. Và do đó chúng ta vượt qua được cái chết. Một bài học khác mà chúng ta có thể học được đó, đó là không sợ hãi trước những nỗi đe dọa. Nếu con đường của mình đi, lý tưởng mình thực hiện là đúng, là chân lý, là đạo đức, là giá trị. Nói một cách khác là không phải ai đe dọa mình thì mình cũng trở thành là nạn nhân, là cái chết. Nếu đó là một sự thật thì có lẽ là những người tốt trong cuộc đời này chết hết à. Vì người tốt đó có rất nhiều kẻ thù. Bản thân của người tốt không xem ai là kẻ thù, nhưng mà những kẻ xấu đó xem người tốt là kẻ thù. Vì để cho người tốt phát triển thì ảnh hưởng của cái xấu này ngày càng lớn, ngày càng giảm đi. Và do đó cái phạm vi ảnh hưởng của họ không còn nữa, cho nên họ phải khống chế để tìm cái chỗ đứng và khẳng định vai trò vị trí của mình. Thế giới giang hồ là thế. Tin vào nhân quả, chúng ta sẽ có được cái bản lãnh này. Nhân dân Việt Nam có một câu, chúng ta đổi với một chữ thì nó trở thành triết lý vô cùng: trời kêu ai nấy dạ. Ý là nói là ai chết nó có số, có phận. Không phải muốn chết mà chết. Có nhiều người tự tử 10 lần mà không chết. Trước khi qua đây chúng tôi có gặp hai dì cháu Phật tử đến chùa. Cô cháu vừa tự tử 10 lần. Và khi đến chùa đó, cô ta ở trên cổ mình nó vẫn còn một cái vết của cái dây thần á, nó làm lở loét ở trên vùng cổ như thế này. Và cái đó mới xảy ra trước 2 ngày khi gặp chúng tôi thôi. Cô ta bị bế tắc nhiều quá, không giải quyết được, và cuối cùng chọn cái chết để giải quyết vấn đề. Và lần nào tự tử cũng được người ta cứu sống á. Còn có người muốn sống thấy mồ mà sống không được, có bảo hiểm, rồi là có tiền bạc, có các phương tiện, có bệnh viện hay, có bác sĩ giỏi, có các phương tiện thay thế gan, tim, tỳ, phế, thận, ấy thế mà cũng chết. Là bởi vì những cái phước về tuổi thọ và sự sống của họ nó không có, cho nên các nỗ lực này nó vẫn không kéo lại mạng sống của họ. Vì đó chúng ta phải biết rằng là cái nguyện ước chỉ thành công khi mà các hạt giống về nguyện ước đó nó có mặt, thì quả nó mới trổ, bằng không nó không đi tới đâu. Nhờ tin vào nhân quả cho nên tất cả chúng ta có được cái bản lĩnh không sợ hãi gì cả. Hoa Kỳ sau ngày 11 tháng 9 2001 thì nỗi sợ hãi vì khủng bố có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Trước và sau đó nó còn có những cái nỗi sợ hãi trên những cái phong bì, vì người ta bỏ những cái loại độc, vi trùng độc, những loại virus độc, tai mũi tiếp xúc vào nó có thể dẫn đến cái chết. Và nỗi sợ hãi đó đã làm cho những người Hoa Kỳ có quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là những người đang sống và làm việc ở trên Hoa Kỳ mà có ảnh hưởng lớn đều phải sợ. Cái con chip của nỗi sợ hãi đó đã làm cho con người mất hết hạnh phúc. Nó được cài đặt dưới cái chế độ của an ninh, dưới các cái giá trị bảo vệ quyền sống, mạng sống và giá trị của sự sống. Cho nên nó làm cho người ta bị ấn tượng và ám ảnh ghê gớm lắm. Nhưng mà nếu mình hiểu được nhân quả rằng là không phải ai muốn hại mình đều có thể hại được, thì mình sẽ sống một cách thoải mái lắm. Tại vì nếu cái nhân duyên cái chết nó đến thì nó sẽ chết thôi. Có sợ có tránh nó cũng không khỏi. Do đó giải phóng được cái nỗi sợ hãi về cái chết đó, thì đời sống nó sẽ thanh thản hơn. Còn để cái nỗi sợ hãi về cái chết nó khống chế thì cái chết đó là một nó đe dọa, mà cái sống cũng là một đe dọa. Mình chưa thấy chết mà cái nỗi sợ khủng hãi đó làm cho mình chết hàng ngày hàng giờ. Tim của mình bị chết, rồi thần kinh của mình bị chết, các cái căng thẳng xuất hiện tùm lum hết trơn. 5 tháng ngày giờ đó làm cho mình bị nguôi ngoai, vì mình không thấy cái chết diễn ra như vậy. Không có một sự kiện thứ hai sau ngày 11 tháng 9 ở một mức như thế, cho nên chúng ta dần dà quên đi cái chết, quên đi nỗi sợ hãi. Mà nếu mình có được cái bản lãnh của công chúa Diệu Thiện và bản lãnh của các nhà sư ở ngôi chùa này, thì có lẽ là chúng ta sẽ không sợ, và chúng ta sẽ được cứu giúp thôi. Dĩ nhiên không nói như thế không có nghĩa là chúng ta làm liều. Thấy người ta đang bắn mà vẫn cứ đi ngang ngang đó, cái là lãnh đạn, cái đó là tạo cái tình trạng quạnh tử, là chết ngang xương. Nghiệp chưa hết, tuổi thọ chưa hết mà vì mình liều quá cho nên mình chết. Do đó cũng phải gọi là nương vào các chế độ bảo hiểm và những chế độ an sinh để chúng ta tạo thuận duyên cho mạng sống được tiếp tục, để mình có cơ hội làm việc phước, để sống hạnh phúc. Rồi nhờ cái hạnh phúc của mình, làm việc phước mình giúp cho người thân, người thương mình được hạnh phúc theo. Do đó phải hiểu về nhân quả và có trí tuệ về ứng xử nhân quả này, thì chúng ta sẽ trở thành một người rất là thông dong tự tại, không bị những trở ngại như thế này thế kia. Khái niệm trời ở trong trời kêu ai nấy dạ, nếu thay thế bằng nhân quả kêu ai nấy dạ thì nó hay vô cùng. Vì khi mình nói trời đó, mình đã thừa nhận có một cái số phận, có một cái định mệnh, có một sự an bài, có một sự chấp đặt, mà mỗi một cái nỗ lực của chúng ta chỉ là một cái trò đùa đành hanh của Thượng Đế hay Thần Linh thôi. Thì lúc đó chúng ta sẽ không còn bận tâm hay không còn bất kỳ một nỗi thao thức nào để thay đổi làm mới cái đó. Thì chúng ta phải nghĩ rằng là chúng ta có thể thực tập, chúng ta có thể làm, và chúng ta có thể vượt qua những nghịch cảnh. Cái niềm tin vượt qua nghịch cảnh sẽ giúp cho mình thấy nghịch cảnh không là gì. Và do đó ở trong tâm thức chúng ta nó sẽ tiết ra một cái loại hóc môn. Tạm dùng những cái từ y học như thế để chúng ta dễ hình dung. Hóc môn của việc gọi là bình thường quá tất cả mọi nỗi khổ niềm đau. Thì lúc đó dầu cho cái khổ đau nó có to như là núi Tu Di, nó có dài như là dãy Trường Sơn, nó kiên cố như vạn lý Trường Thành, nó vẫn không hề hấn gì. Và chúng ta quan niệm đó như là một viên đá, như là một viên sỏi, như là một hạt cát và như là một hạt bụi bay ở trong không gian thôi, nó không bám ở trên cơ thể của mình. Thái độ như thế đã làm cho mình vượt qua nỗi khổ đau mà không cần phải uống thuốc giảm đau. Có nhiều người giảm đau bằng rượu chè, có nhiều người giảm đau bằng bài bạc, có người giảm đau bằng cách là lăn la đi đầu này đầu nọ, lê đôi mép, có người giảm đau bằng cách là thay đổi môi trường, người giảm đau bằng cách là chạy trốn những cái sự khủng hoảng. Còn lần này, cái bản lĩnh hiểu rõ về nhân quả và bình thường hóa mọi nỗi khổ niềm đau sẽ giúp cho chúng ta giảm đau một cách rất là có nghệ thuật mà không hề có bất kỳ một ức chế nào kéo theo sau đó, như là một phản ứng phụ có thể có. Đó là nghệ thuật và Phật pháp có thể giúp chúng ta vượt qua trong cuộc đời. Gieo nhân dẫn đến một cái kết quả, nó phải có một tiến trình. Cái tiến trình của công chúa Dừa Thiện nó được bắt đầu từ lúc cô có mặt ở trong bào thai của mẫu hậu 9 tháng 10 ngày. Sau đó 19 năm cô ta luôn luôn ăn chay trường, mặc dù là cha mẹ cô không hề có ăn chay trường, mà cái ảnh hưởng của hạt giống quá khứ vẫn giúp cô có một cái quán tính tích cực và giúp cho cô trở thành một con người nhân từ từ thời nhỏ. Hạt giống nhân từ đó đã làm cho cô thấy đối tượng của toàn thể chúng sanh là lớn và không còn là một gia đình, một mái ấm, một con người nào đó. Cho nên cái tâm thức này đã được chuyển hóa ở mức độ cao và con người đó được xem là con người vô ngã và vị tha. Mấy năm ở chùa như là một cái bẫy và cái kế sách của già vua đã không làm cho cô công chúa này thay đổi ý định. Cô ta đã làm cho cái lập trường đi tu, cái lý tưởng phục vụ nhân sinh ngày càng lớn. Và sự thực tập ở trong suốt thời gian ở trong chùa đó đã làm cho cô có một thành quả đáng kể. Trải qua được cái cơn khổ đau về nghịch cảnh, đó là hai lần suýt chết, cô ta đã đưa con cọp đưa vào ở trong rừng và cuối cùng là đưa về chùa Hưng Tích để mà tu. Cọp là giết người, cọp là hại mạng. Đối diện với cái ông chúa tể Sơn Lâm là mình là một con mồi ngon thôi, mà đằng này cọp lại giúp và cứu hộ mạng sống. Chuyện đó tưởng chừng như là chuyện huyền thoại, nhưng mà nó có thật đấy. Chúng ta chỉ cần hình dung là những người huấn luyện xiếc ta ở trên những dàn xiếc với những con cọp đó, nói thế nào cọp nghe thế đó. Bảo con cọp nhảy qua dòng lửa, con cọp nhảy qua dòng lửa. Bảo con cọp cười, con cọp cười. Bảo con cọp quỳ xuống lại, con cọp quỳ xuống lại. Bảo con cọp nằm xuống, nó phải nằm xuống thôi. Tức là cái người mà không có tu họ còn làm được mà. Họ huấn luyện được cọp. Ai đi du lịch Singapore đó thì sẽ được đưa đến một cái nơi mà mỗi lần mà muốn chụp hình với cọp, ôm con cọp vào trong người vẫn bình an vô sự, chỉ cần tốn khoảng chừng $1 thôi là có thể làm được việc đó. Và chúng ta thấy rằng là con cọp nó dễ thương vô cùng. Còn ở bên Thái Lan đó, nếu đi du lịch có cơ hội vào trong một cái ngôi chùa nuôi cọp đó, là kẻ già cho con cọp và nó nghe lời các nhà sư. Nhà sư kêu lại chào các bá tánh là nó lại, nó chắp tay nó chào nó lại, giống như là mình chắp tay lại vậy. Đi du lịch Singapore mình có thể nói là có lẽ là cái người huấn luyện nó chích vào trong đầu nó một cái loại thuốc tê thuốc mê gì, nó không còn biết là cái gì nữa hết. Nó nhìn thấy người cũng giống như là con cọp, nhìn thấy con cọp cũng giống như là người, cho nên không thấy nó là kẻ thù, không thấy là cái người như là đối tượng nó cần phải ăn thịt, mặc dù hàng ngày nó vẫn được cho ăn thịt. Chúng ta có thể suy luận như thế, nhưng ở trong chùa các giờ sư đâu làm như vậy. Và các người mà ta nuôi sở thú, ta đến ta kiểm tra đàng hoàng, ta thấy rằng là làm đúng theo cái quy trình nuôi mà vẫn có an toàn tuyệt đối, và họ tạo điều kiện cho du khách đến đây để thấy được cái giá trị của lòng từ bi, để cảm hóa được một con cọp và cả một đàn cọp, cả một dương cọp thân thiện, thương yêu, gần gũi con người như là con người đối với con người. Cho nên việc mà cọp cảm động giúp cô như thế, đó là cái kết quả của sự tu tập lòng từ bi thôi. Và hơn thế nữa, ở trong chuyện tích kể cho chúng ta đó, khỉ đó nó không còn là phá, tại đó là phá như khỉ, quậy như khỉ mà. Này khỉ quá, con bé này khỉ quá. Để dùng cái từ khỉ để nói về cái tính cách nghịch ngợm, nay chỗ này mai chỗ kia, trèo nhảy phá phách, không có yên thân, không có yên tâm. Lần này khỉ trở thành một tín đồ hái trái, dân trái cho sư cô Dự Thiện. Còn nay đó không còn sợ người nữa, không còn là một con ngai nai vàng ngơ ngác dẫm trên lá vàng thu nữa, mà con ngai này để đi tìm cỏ khô về để nó làm cái tòa bồ đề, để nó làm tòa ngồi thiền, để nó làm tòa giảng kinh của sư cô cho bác lắm nghe. Rắn không còn cắn nữa, mà trở thành là những cái cảnh rất là đẹp cho người ta đi thưởng ngoạn mà không cần phải có cái bờ rào giãn cách đó. Như vậy đó là cái sự chiêu cảm. Các hạt giống thiện nó sẽ chiêu cảm quả thiện vì nó có một cái môi trường thiện, cái cộng hưởng tâm linh và từ trường tâm linh nó sẽ giao cảm với chúng ta như thế. Có mặt ở Bồ Đề Đạo Tràng nơi Đức Phật thành đạo, có mặt ở núi Linh Thú nơi Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa và nhiều bản kinh đại thừa khác đó, chúng ta thấy cái cộng hưởng và từ trường tâm linh đây ở đây lớn lắm. Tới đó là xúc cảm liền, tới đó không muốn tu cũng muốn tu, tới đó mà mình có là kẻ giang hồ giang anh chị đi nữa, từ cái lòng của mình cũng nhẹ nhõm trở thành hiền lương liền. Cái cộng hưởng nó tương tác với chúng ta như thế. Một người cha nhân từ, một đứa con dữ quá, người cha chỉ cần ôm đứa con đó vào trong lòng thôi, cái giận dữ đó nó sẽ được trị liệu, nó sẽ được chuyển hóa được. Là người chúng ta còn làm được như thế thì huống hồ là cái năng lực tu tập của những cái vị mà được gọi là hiện thân của Bồ Tát đó, thì chúng ta phải tin rằng nó lớn hơn chúng ta rất là nhiều lần. Nhân quả nó diễn ra một cách trước mắt, mặc dù nó có một tiến trình thời gian vài năm, vài mươi năm. Do đó, để có được một thành quả tốt đó, chúng ta phải trả một cái giá rất là xứng đáng. Nếu cái thành quả nó chưa đạt được mà sự mong mỏi chúng ta đó, nó mòn mỏi hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút, thì đừng có nghĩ rằng là trời không linh, Phật không linh. Vì trời đâu có đâu mà linh, Phật đâu thể giúp gì đó. Phật dạy chúng ta nhân quả, và mọi quy luật ở trong cuộc đời này nó diễn ra theo nhân quả, chứ không có ai phù hộ chúng ta cả, mà chính phước báo chúng ta phù hộ chúng ta. Phước báo là thành trì, phước báo là tường vách, phước báo là áo giáp, phước báo là tất cả mọi thứ có thể đẩy tất cả những cái nghịch cảnh ra bên ngoài, không thương tổn đến chúng ta trong những tình huống khó khăn nhất. Cho nên phải gieo trồng phước báo, phải gieo trồng công đức, phải gieo trồng là sự tu tập, và phải làm hết tất cả mọi thứ cần thiết thì chúng ta mới có được một thành quả, chứ không phải là muốn ngày hôm trước là ngày hôm sau có. Cho nên nếu ai gieo trồng tu tập nhiều mà mình vẫn chưa được cái may mắn á, thì đừng có buồn. Có nhiều người nói chờ tôi tu cả suốt cuộc đời sướng đâu chưa thấy mà thấy khổ đau cùng cực, quả thiện đâu chưa thấy mà toàn là nghịch cảnh, không thôi tôi bỏ tu cho rồi. Vì mỗi lần tôi thấy tôi không tu, không phát tâm thì thấy nghịch cảnh không có. Phát tâm 1 nghịch cảnh 1, phát tâm 10 nghịch cảnh 10, làm thế 10 thì khổ đau 10. Làm cho nhiều người có cái ảo giác đánh đồng các ngẫu nhiên như là chân lý, nhưng ta lại không biết rằng là bản chất của nhân quả là một tiến trình tương tác giữa các nhân với môi trường của nó. Nó có thể có những cái trở ngại, những cái nghiệp gây áp bức làm cho các cái hạt giống tốt mà chúng ta mới gieo trồng nó chưa có kết quả được. Bởi vì nếu chúng ta quan sát cái loại cây, chúng ta sẽ thấy rất rõ, giá chỉ có 2-3 ngày, có loại cây 5-7 bữa, vài tháng, vài năm, vài chục năm, vài trăm năm, tuổi thọ của chúng hoàn toàn khác nhau. Thì các cái hạt giống phước quả nó cũng như vậy, có những cái nó trổ quả liền. Nhưng mà chúng ta phải hiểu, nhờ cái hệ thống ngân hàng trong thế kỷ thứ 20 trở đi, chúng ta biết rất rõ là có những gì chúng ta nạp vào chúng ta mà không xài, nó không mất đi, nó giữ nguyên và nó để lãi qua năm tháng, để trong ngân hàng là có lãi đó. Biết cách đầu tư lãi lớn. Nếu mình gieo trồng nhiều mà mình chưa hưởng thì đừng có buồn, nó còn nguyên ở đó. Áp dụng cái công thức này vào trong cái hệ thống thuế má ở phương Tây đó, chúng ta hạnh phúc dữ lắm. Có nhiều Phật tử gặp chúng tôi nói: trời ơi thầy ơi, tôi làm việc cực khổ lắm, hai vợ chồng làm gần 40 năm ở trên đất Hoa Kỳ này, rồi đến bây giờ là 60 mấy tuổi, giờ không muốn làm gì nữa hết á. Hỏi sao mà hai ông bà không muốn làm việc nữa? Hỏi chứ giờ tới cái tiền lương hưu của tôi không, mỗi tháng là 5-7 ngàn rồi, tôi đóng thuế biết mấy chục năm, làm chi nữa, làm cũng chừng đó thôi. Rồi bà vợ mới nói: thôi tôi chưa đến tuổi về hưu mà tôi muốn về hưu sớm, thay vì 10 năm nữa tôi mới về hưu. Bởi vì làm hai vợ chồng cùng làm thì cũng đóng thuế, phần dư lại không bao nhiêu, thì để nhà nó sướng hơn, làm gì cho nó mệt. Hiểu như vậy là chúng ta chưa biết là chăm sóc nhân quả phước báo của bản thân. Chúng ta cứ tưởng rằng là khi mình làm đóng thuế là mình mất đi, nhưng thực ra là mình đang làm phước thiện, đang làm công đức. Mà nhất là hệ thống thuế má ở phương Tây này nó rất là đàng hoàng, chính phủ sử dụng nó vào các hệ thống an sinh, các chương trình giáo dục và nhiều cái khác về xã hội v.v. Vì giả sử họ sai mục đích đi nữa thì chúng ta gieo trồng chúng ta vẫn có phước báo. Người sử dụng sai mục đích sẽ bị cái nghiệp báo xấu, còn người đóng góp đúng mục đích đó là có được cái quả phước thiện. Cho nên cùng một hành động mà có người có phước mà có người có tội là vậy đó. Là do cái động cơ, do sự phát tâm, hay là làm một cách bất đắc dĩ, hay là sầm sai mục tiêu, hay là lạm dụng mục tiêu, lạm dụng các cái hạt giống vân vân, niềm tin của con người. Thay vì chúng ta dành ra một cái khoản tiền nào đó để đi làm từ thiện, chúng ta phải đi đến tận nơi để đóng góp. Đằng này cứ mỗi tháng là nó tự động nó đóng góp thông qua việc cắt khi chuyển vào account của mình, khỏe ra đỡ tốn tiền xăng. Con người đó, có thói quen là giữ vì mình làm cực khổ quá mà tích tụ nhiều chứ mình đâu có muốn buông ra đâu. Đó là thái độ tâm lý của ai không vậy? Rồi mỗi khi mà mình thấy mình mất đi mấy chục phần trăm của tiền đóng thuế, mình thấy tiếc. Nếu không, các chính phủ không làm như thế thì mình cũng sẽ không phát tâm đâu. Nhờ có như vậy mà mình phát tâm. Chưa biết đạo thì mình phát tâm bất đắc dĩ. Còn hiểu đạo á, thì chúng tôi xin đề nghị quý vị là cứ đến những cái thời điểm mà thuế nó tự cắt, tự trừ đó, thì mình hoan hỷ, mình phải nhớ rằng là ngày hôm nay tôi làm được việc từ thiện, tôi xin hồi hướng cây phước của 30% đóng tiền thuế hay là 40% cho những người đang cần, cho những cái công trình phước thiện. Hướng tâm về như vậy, cái quả nó lớn lắm, mặc dù mình không có dụng ý, nó vẫn trổ. Rồi đến vừa đó, trời đã đau quá, mất 30%, phải không có tôi cúng chùa rồi. Mà nếu giả sử không có đóng thế, cũng không cúng đồng xu nào. Cách mình nói cho nó an ủi vậy mà, an ủi cho vui vui, đỡ tiếc rồi, đỡ buồn. Do đó hiểu được đạo đó thì ở đâu mình cũng làm phước được hết á. Làm phước với sự phát tâm thật sự thì cái giá trị của nó rất lớn, thì cái nhân quả nó diễn ra như là một tiến trình rất là tự nhiên, không cầu nó vẫn đến. Cái tiến trình tu tập của công chúa Diệu Thiện đã mang lại cái thành quả hóa độ cả gia đình. Giai đoạn cuối cuộc đời thì người cha bị khổ đau cùng cực vì cái hậu quả của lòng giận, vì cái phân biệt đối xử do phong tục tập quán và hiểu biết sai lầm gây ra, vì cái ức chế làm cho đứa con mình bị khổ đau suốt mười mấy năm, vì cái lòng sân hận của cái tôi bị thách đố mà muốn giết già sư, đốt cả ngôi chùa, phá luôn cả một đạo tràng tu tập, vì những cái hiểu sai cho nên muốn giết con ruột của mình vì con ruột của mình không theo mình, giết cả hai lần. Cái tâm sát hại đó mặc dù chưa được thực hiện bằng cái kết quả thực sự, nhưng nó vẫn gieo ra một cái hạt giống xấu, cho nên nó vẫn phải trổ những quả xấu. Ông may phước nếu những kiếp trước ông không tu, tức là ông đã chết bất đắc kỳ tử đó. Ông trở thành những bị bệnh phong cùi này nọ, chết hàng ngày hàng giờ, đau đớn nhức nhối cơ thể thôi, như một sự hành hạ. Đó là bệnh của nghiệp. Và mắt ngày ngày mờ, bởi vì mắt nó liên hệ đến nhận thức. Khi mà con người sống với lòng vô minh nhiều quá, sân hận nhiều quá đó, nhận thức không còn sáng suốt nữa, nó làm cho người đó nó có thể sống một cách không biết giữ thân mình, cho nên cái bệnh tật chết chóc diễn ra sớm hơn. Cô công chúa là một hành giả và hiện thân của Bồ Tát Quan Thế Âm Diệu Thiện, tức là thiện trọn vẹn, thiện mầu nhiệm. Nhờ cái thiện mầu nhiệm và trọn vẹn đó, cho nên cô đã biến thù trở thành thân, biến những cái sân hận đó trở thành tươi mát và hạnh phúc, biến những nỗi đau đó trở thành là an vui, và cái nghiệp tội khổ của cha mình đó trở thành giải phóng và chuyển hóa. Cái giá trị của sự tu tập là nằm ở chỗ này. Chứ nếu nó chỉ đơn thuần cho bản thân của cô, là đến lúc đó cô nói ôi ông chết thì đáng đời đi vì ông ác quá. Nhiều người do chúng ta thường nguyện rủa như vậy, mình thấy cái người nào ác quá mình nói ôi chết ráng chịu, hoặc là sanh con giá làm sao cho đứa con đó nó bị đuôi điếc câm ngọng mù vậy đó, để mình thỏa mãn cái cơn giận tức của mình, mà mình nghĩ rằng làm như thế là mình trả thù. Trong thế giới phương Tây này nó tự do nhiều quá, cho nên cái lòng hận thù người ta dễ dàng được đổ dầu vào lửa lắm. Người ta làm hình nộm của người ta ghét, dùng súng bắn vào, dùng dao đâm vào, dùng lửa đốt vào, rồi để vẽ hình tượng của người đó ở trên đất, lấy chân vật liệu dơ khạc nhổ, rồi chửi bới, thậm chí ra cái mồ người đó chửi hàng ngày hàng giờ để giải phóng cái cơn giận. Đó là cái cách thức nuôi cơn giận nhiều hơn, nuôi cái nghiệp xấu nhiều hơn, và nuôi cái tính cách nạn nhân ở trên con người của mình nhiều hơn. làm cho nó béo phì, nó to đến độ mình đứt cơ máu mà chết. Cho nên tâm lý học trị liệu của phương Tây nhiều cái nó nguy hiểm lắm. Nó dạy người ta giải phóng nó, xả hơi nó một cách tạm thời thôi, không giải quyết một cách từ gốc rễ. Cái tình thương và cái hiểu biết với những sự lắng nghe, thấy được những cái bế tắc để có được cái tiến trình cảm thông và vượt qua được cái áp tắc đó mới giúp cho ta giải quyết một vấn đề một cách tận gốc rễ của đạo. Tôn chú Diệu Thiện đã trở thành hành giả Diệu Thiện, hành giả Diệu Thiện đã trở thành một nhà tâm linh Diệu Thiện, nhà tâm linh Diệu Thiện đã trở thành Bồ Tát Quan Thế Âm Diệu Thiện. Cái thiện mâu nhiệm, cái thiện chuyển hóa, cái thiện làm mới, cái thiện thay đổi cuộc đời. Và trong những cái năm tháng cuối cuộc đời của người cha, cô đã trở thành cái phao cứu rỗi. Cô đã đến chăm sóc, cô đã chữa trị bằng những kinh nghiệm nhìn thấy các loài thú ở trong rừng chữa trị khi chúng bị bệnh tật với nhau. Và áp dụng cái công thức đó đó, người cha đã trị được cái bệnh phong cùi, và mắt người cha lần lần sáng trở lại, hạnh phúc bắt đầu trọn vẹn, cả gia đình được ấm no. Và các bế tắc mấy chục năm của hận thù, của hiểu sai, của phong tục tập quán dở đó đã không còn nữa. Và nhờ như thế đó, cái quốc gia đó được an vui và hạnh phúc. Ông vua này đã biết ứng dụng Phật Pháp là phương châm để cai trị xã hội. Cai trị bằng đạo đức, cai trị bằng chân lý, cai trị bằng tình thương, cai trị bằng cả một tiến trình chuyển hóa. Vì ông là một nạn nhân, và ông đã được giải phóng khỏi tính cách nạn nhân đó. Cho nên cái ấn tượng đó làm cho người ta không quên, và người ta sẽ áp dụng nó như là giải pháp trị liệu, như là liều thuốc rất là quý cho tất cả xã hội và cộng đồng. Cái kết cục của một câu chuyện đó là điều mà chúng ta muốn, và cái kết cục ở đây rất là đẹp. Nhờ cái tính cách diệu thiện, cái tâm diệu thiện, chúng ta mới làm được việc đó. Ai cũng có được cái năng lực diệu thiện này ở trong mỗi con người của mình. Cho nên ráng phát huy, cái Phật tính đó nó vẫn còn. Có lúc chúng ta giận, tức, thử hiện thế này thế kia, nhưng hạt giống đó vẫn còn nguyên. Chỉ cần đánh thức ông Phật đang nằm ngủ, chỉ cần đánh thức cái lương tâm đang nằm ngủ, chỉ cần đánh thức cái tánh diệu thiện đang nằm ngủ thôi, là chúng ta trở thành một vị Bồ Tát, chúng ta trở thành một vị Phật. Đây là một cái tinh thần và thái độ rất là lạc quan và tích cực mà Đức Phật đã dạy chúng ta trong cuộc đời. Chúng ta kết thúc tại đây. Câu chuyện này rất là lý thú, và mong sao quý vị tiếp tục suy nghĩ thêm để tìm những cái cách ứng dụng đó, từ việc triển khai câu chuyện đó cho những cái cảnh huống riêng của mình. Mình có phải là ông cha với tính cách là ông vua? Mình có phải là bà hoàng hậu mặc cảm tự ti như là bà hoàng hậu trong câu chuyện? Mình có là đứa con gái rộng lượng, yêu thương, tha thứ người cha trong tình huống này hay không? Mình có phải là nhà sư bản lãnh không sợ tất cả những cái áp lực của chính trị, của thời cuộc, của quyền bính, vì mình biết rằng con đường bi là chân lý hay không? Mình có phải là những con vật hiểu được đạo lý, giúp đỡ người hiền lương để giải phóng cái nghiệp xấu của kiếp là động vật của mình hay không? Mình có phải là những con người trong câu chuyện để giải quyết, để đi đến một cái kết cục tốt đẹp như thế hay không? Tự đặt cho mình ra những câu hỏi như thế thì chúng ta sẽ tìm cho mình ra những giải đáp. Chúng ta kết thúc chỗ đây, hoặc là chúng ta có thể có thêm thời gian hỏi không? Hay dài thôi chúng ta nghỉ. Thì chiều nay đó chúng ta sẽ có một cái buổi pháp thoại khác ở chùa Giác Lâm. Nếu quý vị có rảnh rỗi thời gian đó thì xin quý vị tiếp tục đến đây để cùng chia sẻ. Kính chúc tất cả quý thiền hữu tri thức luôn luôn dồi dào sức khỏe, thịnh vượng phát triển để tiếp tục làm việc thiện và sống hạnh phúc ở trong cuộc đời. Chân thành cảm ơn ni sư trụ trì đã tạo điều kiện cho buổi pháp thoại có mặt. Cảm ơn cô Diệu Anh và anh Phước Thiện và cả gia đình đã tạo điều kiện thuận lợi để sắp xếp những cái buổi pháp thoại có mặt ở trên bang Philadelphia, ở trên bang Philadelphia. Chân thành cảm ơn tất cả.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-833-5914, 0958-057-827. Email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, Website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.